Biên tập viên Thu Hằng và nhà báo Duy Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình được phát sóng vào 22 giờ 25 phút ngày Chủ nhật và phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối đà hồi phục của năm 2023, bước vào đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước vẫn tăng mạnh. Với kết quả này, nhiều kỷ lục mới sẽ được thiết lập, cho dù con đường phía trước còn không ít chông gai. Dữ liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận, trong tháng 1 năm 2024, Thái Nguyên đã bứt tốc vượt qua nhiều địa phương trọng điểm như là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương để dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Chương trình podcast Điều Bạn Quan Tâm của chúng tôi ngày hôm nay với chủ đề Xuất khẩu năm 2024 kỳ vọng bứt phá. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tổng cầu thế giới sụt giảm là yếu tố tác động mạnh nhất và trực tiếp mang đến khó khăn đối với hoạt động ngoại thương của các quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu. Nước ta là nền kinh tế có độ mở lớn và ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, do vậy đối mặt với những rủi ro và thách thức càng lớn. Xuất khẩu hàng hóa gặp khó khăn ở hầu hết các thị trường cũng như ở đa số các ngành hàng. Tuy vậy thì hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt qua khó khăn và ghi nhận một số điểm tích cực. Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, anh nghĩ sao về nhận định này ạ?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa biên tập viên Thu Hằng, đúng là như vậy. Có thể điểm qua một vài thông tin như thế này. Kim ngạch xuất khẩu có sự phục hồi qua các tháng, cán cân thương mại của cả năm xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư là 28,3 tỷ đô la, tăng gần 3 lần so với năm 2022, đã có phần tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. Bên cạnh đó thì khu vực kinh tế trong nước cũng đã nỗ lực để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh là kinh tế toàn cầu thì đang gặp nhiều khó khăn. Mức giảm xuất khẩu ở khu vực này trong năm 2023 đó thì đã giảm 0,3%. Tính ra thì thấp hơn nhiều so với mức giảm của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với con số là 6,1% và thấp hơn với mức giảm kim ngạch chung của cả nước với con số là 4,6%. Thế còn cơ cấu hàng hóa xuất khẩu thì cũng tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm lượng hàng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng trên toàn cầu. Những kết quả đó thì đã tạo tiền đề rất lớn để đề ra mục tiêu trong năm 2024 này.
Vâng, kinh tế toàn cầu năm 2024 thì vẫn đối diện với nhiều rủi ro khó đoán định, nhất là khi xung đột Nga-Ukraine và mới đây là Israel và phong trào Hamas thì chưa có dấu hiệu kết thúc. Cuộc chiến chống lạm phát thì vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là chính sách tiền tệ của các quốc gia lớn. Trong nước nền kinh tế có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Quy mô nền kinh tế nước ta thì còn khá là khiêm tốn, thế nhưng mà độ mở lại lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế. Những yếu tố đột xuất bất ngờ vẫn tiềm ẩn những rủi ro và khó dự báo. Dịch bệnh, rồi biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, rồi bão lũ diễn biến cũng rất là bất thường và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Những điều này thì sẽ tác động khá lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu năm 2024. Bộ Công Thương thì cũng đã đặt chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm ngoái năm 2023 và cán cân thương mại thì tiếp tục là có xuất siêu. Vậy thì nhà báo riêng có thể chia sẻ thêm thông tin về những cơ sở để chúng ta có thể đạt được mục tiêu này không ạ?
Vâng, theo tôi thì như thế này. Bước sang năm 2024 đó thì Bộ Công Thương đã đánh giá bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều yếu tố tích cực hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa rồi. Kết quả xuất nhập khẩu cũng đã bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các tháng cuối năm ngoái khi mà kim ngạch đã có sự phục hồi đáng kể. Bên cạnh đó thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân trong năm 2023 đã duy trì ở mức tương đương với năm 2022. Vốn đăng ký vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì đã tăng trưởng hơn 45% so với cùng kỳ. Hay như là các chính sách hỗ trợ của chính phủ trong thời gian qua thì cũng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó thì các nỗ lực trong đẩy mạnh đàm phán đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong thời gian qua cũng đã đem lại lợi thế cạnh tranh hơn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam chúng ta. Thế còn về bối cảnh quốc tế, tình hình kinh tế vĩ mô khả quan hơn khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã đưa ra những thông điệp là ngừng tăng lãi suất và tiến tới xem xét sẽ giảm lãi suất trong năm 2024 này để thúc đẩy tăng trưởng và tiêu dùng. Về vấn đề hàng tồn kho cao tại Hoa Kỳ thì đang dần dần được khắc phục. Việt Nam chúng ta thì cũng mới nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, hứa hẹn là sự phát triển bền vững cho quan hệ thương mại giữa hai nước. Còn ngay những tháng đầu năm nay thôi thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta ước đã đạt 33,57 tỷ đô la rồi, Thu Hằng thấy đấy.
Vâng ạ.
Mức tăng là khoảng 6,7% so với tháng trước, là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Đây có thể coi là một cái khởi đầu rất là tốt đẹp và kỳ vọng thắng lợi lớn đối với xuất khẩu của năm 2024.
Vâng, và đưa ra con số tăng trưởng xuất khẩu trên 6% thì Bộ Công Thương cũng đã lên kịch bản để định vị cho mục tiêu này. Và ngay sau đây mời quý vị cùng nghe những phân tích của chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh và ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương.
Doanh nghiệp cùng với cái thương vụ đại sứ quán và các cái hiệp hội ngành nghề đã có cái việc tìm hiểu sâu hơn những cái thị trường mới. Cái đơn hàng xuất khẩu nó đã quay trở lại từ cuối tháng 11, đầu tháng 12. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái việc mà tìm kiếm cái đơn hàng xuất khẩu để mà đáp ứng cái nhu cầu tăng trưởng xuất khẩu 6% là có thể khả thi.
Định vị Việt Nam là một cái thị trường xuất khẩu mà thị trường xuất khẩu xanh và bền vững, và qua đó là nhằm phát triển xuất khẩu bền vững cho nước ta. Thứ hai, đó là tham mưu cho Bộ trưởng trực tiếp tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn và nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương mại cũng như là cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam ở trên cả nước. Thì đó là ba cái định hướng lớn mà Cục Xúc tiến Thương mại sẽ triển khai trong thời gian tới và trong năm 2024.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất vui đến với tỉnh Thái Nguyên trong không khí sản xuất đầu năm mới Giáp Thìn. Dữ liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan đã ghi nhận trong tháng 1 năm nay, Thái Nguyên đã bứt tốc vượt qua nhiều địa phương trọng điểm như là Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Bình Dương để dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Anh Dinh ạ, cảm nhận của anh lúc này ra sao khi mà nghe thông tin này ạ?
Vâng, tôi nghĩ là rất là vui. Mặc dù là mình chỉ là một cá nhân rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà cảm nhận cũng rất là vui. Điều này thì đã tạo động lực lớn cho lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng cũng như là các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh ta nói chung. Có thể thấy là trong tháng 1 thì kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên chúng ta đã đạt 3,8 tỷ đô la, trong khi địa phương đứng sau là Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3,75 tỷ đô la. Bắc Ninh thì đứng thứ 3 đạt gần 3,1 tỷ đô la. So với cùng kỳ năm ngoái đó thì kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên chúng ta đã tăng tới 49%, tương đương kim ngạch tăng thêm là 1,25 tỷ đô la. Và theo thông tin từ Cục Thống kê Thái Nguyên đưa ra là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên là nhóm điện thoại, máy tính bảng và linh kiện, chiếm tới 90,3%. Thế còn theo đại diện chi Cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh thì cho hay hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng đầu của năm nay là có nhiều khởi sắc, nhất là đối với hoạt động sản xuất xuất khẩu điện thoại của tập đoàn Samsung.
Vâng, và mới đây trong chuyến thăm động viên các đơn vị doanh nghiệp và người lao động, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống công nhân lao động toàn tỉnh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong những ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, thì ông Choi Joo-hoo, tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, đã nhấn mạnh quyết tâm của doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ của tỉnh để đạt được kết quả tốt nhất trong sản xuất kinh doanh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có những sự khẳng định về sự đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi đạt được kết quả phát triển như hiện nay bên cạnh sự nỗ lực của Samsung, sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là sự sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Được biết, trước khi tham dự buổi làm việc với chúng tôi, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thị sát tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp Yên Bình. Các tuyến đường trong khu công nghiệp đã tăng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, tạo thuận lợi cho chúng tôi rất nhiều.
Về phía Thái Nguyên thì luôn luôn đồng hành và trách nhiệm với Samsung, ngược lại Samsung cũng luôn đồng hành và trách nhiệm với Thái Nguyên. Chúng ta tiếp tục duy trì cái mối quan hệ này thật tốt đẹp, và nếu cần cái điều gì nữa thì cũng này Choi Joo-ho rồi này Park Joon-ho, các quý vị trong ban lãnh đạo của Samsung Thái Nguyên cứ mạnh dạn đề xuất để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ các ứng dụng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Thái Nguyên đề ra mục tiêu giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 8%. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn của năm 2023, thì việc sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 972,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ, và tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 27,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2% so với cùng kỳ và đạt 77,5% kế hoạch năm, thì vẫn là những kết quả rất đáng ghi nhận. Và đây thì cũng là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5% và giá trị xuất khẩu tăng 8% theo kế hoạch đã đề ra. Và thưa nhà báo Duy Hưng, là anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn về những cái giải pháp mà ngành công thương đã đề ra được không ạ?
Vâng, thưa quý vị, thưa biên tập viên Thu Hằng, để đạt được mục tiêu xuất khẩu thì ngành công thương đã xây dựng những kế hoạch và giải pháp rất là cụ thể, trong đó tăng cường đối ngoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án công trình quan trọng của ngành, triển khai rà soát tình hình sản xuất của từng ngành tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phối hợp triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, góp phần khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và phát triển sản xuất. Khuyến khích thành lập các hiệp hội, hội nghề nghiệp, tạo điều kiện cho các hội hoạt động có hiệu quả, có khả năng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong đầu tư, tổ chức sản xuất, phát triển thương hiệu. Và kết quả kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong tháng đầu năm thì cũng đã cho thấy hiệu quả bước đầu của những giải pháp mà tôi vừa mới nêu trên.
Vâng ạ, giống như anh Duy Hưng vừa chia sẻ với những mục tiêu rồi những kế hoạch và giải pháp của ngành công thương. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh ngay từ những tháng đầu năm nay thì các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì cũng đã có cái sự tích cực và chủ động trong triển khai chương trình, kế hoạch sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Và với tinh thần đó thì nhiều đơn vị doanh nghiệp cũng đã đạt được những cái kết quả ấn tượng ngay trong những tháng đầu của năm 2024. Trong đó thì có cả các doanh nghiệp xuất khẩu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của bà Đoàn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
Ngay từ những ngày, những tháng đầu năm của năm 2024 thì công ty đã, cũng như các chi nhánh và các tổ sản xuất đã triển khai các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch của công ty ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm. Kết quả đạt được của tháng 1, doanh thu toàn công ty đạt được 131,7%.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua chính phủ và các bộ ngành đã nỗ lực triển khai nhiều những giải pháp nhằm mà khai thông thị trường xuất khẩu, trong đó thì có những cái thành tích lớn về công tác đàm phán mở cửa thị trường. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được cơ hội mở cửa thị trường này, vấn đề cần chú trọng là phát triển được nguồn hàng cho xuất khẩu, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng và bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định. Và nhà báo Duy Hưng thì sẽ có thêm những cái chia sẻ về vấn đề này ạ.
Vâng, thưa quý vị, các bạn, thưa biên tập viên Thu Hằng, bước sang năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước ta đã có nhiều yếu tố tích cực hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa rồi. Kim ngạch xuất nhập khẩu thì đã có sự phục hồi đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên đang có thời cơ thuận lợi để bứt phá. Bên cạnh sự ủng hộ từ phía nhà nước thì các doanh nghiệp cần kịp thời nắm bắt thông tin chính sách mới từ các thị trường thế giới để có thể điều chỉnh và thích ứng, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Đây thì được coi là chìa khóa giúp cho doanh nghiệp giữ vững thị trường xuất khẩu và tận dụng cơ hội để tăng tốc.
Vâng, Thu Hằng cũng xin được nhấn mạnh là bên cạnh sự ủng hộ từ phía nhà nước, các doanh nghiệp thì cũng cần kịp thời nắm bắt thông tin chính sách mới từ các thị trường thế giới để có thể là điều chỉnh, thích ứng, nâng chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Và đây là chìa khóa để giúp doanh nghiệp giữ vững thị trường xuất khẩu và tận dụng cơ hội để có thể tăng tốc. Và tới đây, nội dung podcast Điều bạn quan tâm hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn biên tập viên Thu Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.